dòng coca, cái hãng coca, xin lỗi, cái dãy mà coca nó liền, nó qua qua trên 5.000 năm trước Đức Phật, rồi là chinh phục nước Ấn Độ. Mà dân Ấn Độ là dân Aryan là chính, nhưng mà dân Dravidian là dân nó lùn hơn mà đen hơn. Hiện nay ở Nam Nam Ấn ở Maras đó thì mình thấy dân Ấn Độ hiện nay, dân Ấn Độ nó tất cả là ba màu chính, thứ nhất là màu trắng, thứ hai là màu nâu, thứ ba là màu đen. Màu trắng là dòng dân mà dân chinh phục, dòng nâu là dòng Lai, dòng Dravidian là dòng mà dân bản xứ. Ví dụ như ở Mỹ là dân đỏ là dân bản xứ, mà dân bản xứ thì bao giờ cũng khổ. Thì người Mỹ bây giờ thì cho được dân da đỏ nó có một ưu tiên á, là khỏi đóng thuế và mở sòng bạc. Xuyên xuyên qua đây mới thấy thầy có cái chùa trên Las Vegas, quý vị nào thấy trên đó sẽ thấy. Hồi xưa ông bà mà nói người giao chỉ á, cái hai ngón tay hai ngón chân nó giao như thế này nè, gọi là giao chỉ. Mà thầy cũng lấy làm lạ, khi lên Las Vegas đã thấy ngón tay cái nó là bẹt ra vậy không ạ. Một người ta thấy ủa sao ai cũng bẹt vậy ta, giao chỉ ngược quá đi. Hồi xưa ta giao chỉ bằng chân, mấy bà đến đó giao chỉ bằng tay không à. Té ra thầy mới thấy, nghiên cứu thấy con zero mà thành con 10 làm được phải không, nặng cho chết vậy nè. Nên nặng quá thì thầy ngón tay nó bẹt ra đây chứ vậy đó, phải không? Nên bởi vậy mà mình ở đây mình nhắm tướng, mà bà nào thấy vậy chắc lên Las Vegas nhiều lần đó nha. Đó. Mà lên Las Vegas nhiều lần có nước là cháy hết, tan rã cuộc đời. Nó hư hỏng cả sự nghiệp của mình, gia đình cũng tan nát, rồi con cháu cũng tan nát, rồi tự hỏi thì hạnh phúc nó nằm ở đâu. Đó là cái mà mình thấy cực kỳ nguy hiểm. Còn giai cấp Ấn Độ chia ra như thế thì Bà La Môn đó, ở đây mình thấy tại sao bây giờ cái thủ tục của mình là cúng Phật phải gốc nhang. Nhang có nó là nhang như thế này, bây giờ thầy đề nghị như thế này nè, mình đốt rồi nhang, nhang giới, nhang định, nhang tuệ nó hơn cả cái nhang đó nữa. Nhang đó nó quấn như thế này, người qua Bà La Môn quan niệm á thì cứ nhờ cái hương cái khói này nè, cái lời nguyện mình nguyện với trong cái lời nói đó, lên cái hương khói đó, lên Bà La Môn thánh thần như thế để mà cầu nguyện. Mà thầy nghĩ là không có phải vậy. Nhất là nhang bây giờ làm nhiều thứ nó còn ác xì còn chết nữa phải không? Nó thôi thì theo thầy tâm hương là tốt, nếu không thì đốt con nhang Nhật nó có chút xíu này. Thầy thấy những cái nhà hay cái chùa đốt mình ngó lên trần này nè, nó đen thui rồi, phải không? Thường thường mình lấy tờ giấy bạc mình để đó, nếu không thì hả? Lên cho nó khỏi đấy. Hai nữa là vô mình đốt ác xì quá thì nó còn bệnh hoạn nữa. Theo thầy thì không có đốt nhang, tâm hương là chính. Vì có mình giữ này, giới hương là định hương là giữ tuệ hương là giải thoát tri kiến hương, năm cái hương đó. Thì tốt hơn là cái nhang đó mình để sanh bệnh, nhất là những người mà bệnh energy đó thì nó là khổ rồi, mà mình còn khổ nữa. Mình thắp nhang không lợi lộc gì mà làm khổ người khác, không phải là người Bồ Tát giáo tại gia, khổ lắm phải không? Đó thì là cái giai cấp Ấn Độ phân biệt người như thế, thì mình thấy chu soát lắm. Nên là Phật là người nó xóa bỏ giai cấp đó, thật là một sự vĩ đại của Đức Phật đó. Đó là xóa bỏ giai cấp. Nên mình thấy trong tăng đoàn của Phật á, mình thấy nè, nhiều vị lắm. Ví dụ Ubali nè, đó, nhiều Ubali là người cạo tóc mà, rồi nhiều người mà, nhiều cái người mà làm những bằng cùng như thế được vào. Như trong kinh Phật ví dụ là muôn sông nó chạy về bể, mà bể thì nó chứa đựng tất cả muôn sông, mà nó có một vị mặn là vị giải thoát. Nên giáo lý của Phật nhiều, đó là chỉ có một vị mặn là vị giải thoát. Nên học kinh á để tu để sự giải thoát, giải thoát về thân và tâm gọi là mới giải thoát. Đó là một tư tưởng xóa bỏ giai cấp Ấn Độ. Mà xóa bỏ đó thì ít ra phải thực hiện trong giáo đoàn của mình, có nghĩa là tăng chúng á bây giờ là có nhiều thành phần trong đó, về ni cũng vậy. Giả dụ như Liên Hoa Sắc là một kỹ nữ nổi tiếng, mà mình thấy rõ ràng là được vào tăng trong chúng, sau này bả là người đệ tử của Ngài Mục Kiền Liên đó, nên bà ni đó cũng là thần thông đệ nhất, thần thông đệ nhất. Mình thấy nhiều cái thành phần trong xã hội được vô được tăng đoàn, đó là xóa bỏ giai cấp. Thứ hai nữa là mình thấy gì, một thông điệp vĩ đại đó, thì thấy đạo Phật, thầy nhắc lại đạo Phật là đạo gì? Đạo Phật là đạo dạy của người thành Phật, quý vị lưu ý cho đó. Đạo Phật là đạo gì? Đạo Phật là đạo người làm thành Phật. Ở trên này không có cái tôn giáo nào mà dạy con người thành một đấng thượng đế cả, phải không? Bên khác, những đạo khác không ai dạy người học trò mình đó thành như một thượng đế, như Bà La Môn hay là A-la chẳng hạn. Chỉ có đạo Phật đó dạy con người thành Phật. Bà con người muốn thành Phật đó phải làm thế nào mới có thành Phật? Phải đủ tư cách đạo đức con người, đủ tư cách nọ kia mới thành Phật. Bởi vậy mình thấy tu khó lắm. Giờ thầy chiêm nghiệm thầy thấy rồi, mình cứ ngỡ là tu là dễ, nhưng mà tu khó lắm. Từng một việc là tham, sân là tham nè. Rồi ví dụ như chùa thầy đó, thầy thấy đó, nhưng ngày cúng thì thầy thấy cam quýt nhiều quá. Thầy nói nè, mỗi Phật tử lấy một trái cây, lấy trái cây đem về ăn đi. Thầy ở đây thầy chưa tự quy Phật mà thấy ra ngó lại không thấy ai hết trơn. Một thùng cam lấy, ta kêu mình thấy là tham. Chưa tự quy Phật đã thấy ngó hoành lại không thấy ai hết trơn. Rồi đó là tham. Còn có nghĩa là làm trong tham đó, nó có những cái yếu tính khác nữa. Mình lựa trái ngon để bà sau lựa trái dở, lật qua lật lại lựa trái ngon, cái trái dở để kệ nó, ai lựa thì lựa, không phải Bồ Tát giới thôi. Thứ hai nữa, ta cho một trái mà lấy hai trái, rõ ràng là tham. Còn muốn cái là cái ngon, còn dở để cho người khác. Rồi cái thứ ba nữa đó, là ví dụ còn bao nhiêu á mình lấy hết luôn. Đó là thầy nghĩ rằng ở đây, ở Mỹ nó cam không có bao giờ ăn cho hết. Ấy vậy mà tại sao lấy, nhiều khi lấy về cũng không ăn mà cũng lấy cho được. Rồi sau thầy dạy từ từ cũng biết, có chắc có lẽ cũng hổ thẹn, nên để cho thầy ăn cũng chết cho thầy nha. Nên thầy nói cứ lấy tự nhiên đi, lấy tự nhiên, chứ còn lấy làm. Thầy cho một trái lấy hai trái, lựa trái ngon bỏ trái dở, không có làm như vậy được. Nên thầy nhắc lại là lưu ý câu này, nhắc lại là đạo Phật là đạo dạy của người trở thành Phật, đó là cốt lõi của đạo Phật đó. Nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phật dạy đó, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đó là công bố vĩ đại nhất ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Sau khi bà sư phụ quên, sau khi mà Đức Phật đó gần nhập diệt ở Kusinaga, Phật dạy là đó, còn ghi rõ trong kinh Đại Bát Niết Bàn, ta là Phật đã thành, đó là xác định Phật, còn chúng sanh là Phật sẽ thành. Thầy tin tưởng rằng bất cứ ở đây cũng có thể thành Phật, mà thành Phật sớm hơn thầy nữa là khác. Đó là cái thông điệp vĩ đại. Thông điệp thứ nhất là xóa bỏ giai cấp. Thông điệp thứ hai á là tất cả chúng sanh đều thành Phật, mà chỉ có đạo Phật dạy con người thành Phật mà thôi. Thông điệp thứ ba đó, làm thế nào mang lại hạnh phúc an vui cho tất cả chúng sanh, không gì hơn là phát tâm Bồ Đề. Đó thì đó, cái tâm Bồ Đề tâm quan trọng, quan trọng lắm. Nếu khi mà thời giới đó ta hỏi, chắc chắn là ai cũng phải hỏi câu nào, hỏi phát tâm Bồ Đề chưa? Dạ chưa. Cà Lâm vậy thì có nghĩa là đã còn chưa vững mạnh gì cả. Phải hỏi phát tâm Bồ Đề chưa? Ai gì đạt Phật, con đã phát. Là vậy đó, chứ không phải dạ chưa, không có nên. Cũng như bữa thầy nói Cà Lâm, ở trong khi mà thầy thi quốc tịch Mỹ đó, thầy thi đậu. Rồi đó cô có hỏi chứ thầy muốn đổi tên không? Thằng nói yes. Thầy hỏi muốn đổi tên gì? Hồi bữa thầy nói Cà Lâm á, thầy nói chà không biết tên gì, mình tên mình ngon quá như thế này, đẹp quá thế này mà đổi tên Mỹ cho nó vui đi. Hỏi cho nó chờ hoài, chờ 2-3 phút sau hỏi cho mày, nói tao để tao đổi. Rồi hỏi, nó hỏi đổi tên gì? Hồi bữa nó hỏi quýnh quá, nó cà Thomas. Mà tên ta đẹp vậy mà đổi cà Thomas gì nữa. Nhưng cuối cùng thầy đâu có đổi đó. Rồi nó cũng cười, nó hỏi chứ mày đem đổi tên kỳ vậy, xấu quá. Thôi tao sao không đổi tên chứ. Thì mình thấy khi phát tâm Bồ Đề